Chương 5. Phát thanh trực tiếp. Một La Mã, phát thanh trực tiếp là gì? Một số quan niệm. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các loại hình báo chí hiện đại, phát thanh phải đứng trước hai sự lựa chọn: hoặc là bằng lòng với vai trò là một loại hình quá độ trung gian chuyển tiếp từ báo in sang báo hình, báo mạng, Internet, hoặc là phải tự vươn lên phát triển để cùng tồn tại và phát triển với các loại hình báo chí khác. Phát thanh hiện đại đã lựa chọn con đường thứ hai, và công nghệ phát thanh trực tiếp chính là vũ khí cạnh tranh, là sức sống mới của loại hình báo phát thanh trong bối cảnh hiện đại. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và các phương tiện thông tin đại chúng, công chúng hiện nay đòi hỏi được tiếp nhận những thông tin kịp thời, chính xác và hấp dẫn. Công nghệ phát thanh trực tiếp chính là một trong những giải pháp tối ưu cho phát thanh hiện đại. Mặc dù công nghệ phát thanh trực tiếp đã được các đài phát thanh trên thế giới áp dụng từ những năm 70, nhưng khái niệm phát thanh trực tiếp cho đến nay vẫn chưa được định nghĩa một cách thật rõ ràng. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng phát thanh trực tiếp là một phương pháp phát thanh hiện đại, tạo ra một phong cách làm việc mới cho đội ngũ những người làm công tác phát thanh. Công nghệ này hầu như loại bỏ tình trạng đọc để in thu băng trước, do đó đã rút ngắn được khoảng cách từ nguồn thông tin đến đối tượng tiếp nhận, giúp cho công chúng tiếp cận sự kiện ở những góc nhìn mới mẻ. Vậy, phát thanh trực tiếp là gì? Theo tác giả Nguyễn Lương Phán, đọc thẳng trước máy vẫn chưa phải là phát thanh trực tiếp, bởi nguồn tin từ nơi xảy ra sự kiện còn phải được sản xuất rồi vận chuyển từ thực địa về phòng thu, có khi còn phải nằm chờ rồi mới được lên sóng. Ông cho rằng, phát thanh trực tiếp có thể được hiểu là công nghệ sản xuất chương trình phát thanh được thực hiện đồng thời với quá trình phát sóng, nhằm chuyển đến cho người nghe những thông tin đồng thời với sự kiện đang xảy ra và có thể thu hút người nghe tham gia vào quá trình sản xuất chương trình. Lương Phán, phát thanh trực tiếp, báo phát thanh, trang 380. Có thể nói quan niệm này về cơ bản đã chỉ ra sự khác biệt của phát thanh trực tiếp so với công nghệ phát thanh truyền thống, được thể hiện ở những đặc điểm cơ bản sau đây. Công nghệ sản xuất chương trình phát thanh được thực hiện đồng thời với quá trình phát sóng, thông tin đồng thời với sự kiện đang xảy ra. Người nghe có thể tham gia vào quá trình sản xuất chương trình phát thanh. Công nghệ phát thanh trực tiếp đưa đến cho làn sóng phát thanh sự sinh động của cuộc sống, sự hấp dẫn của những thông tin mới mẻ và sự gần gũi của đời sống người dân. Người làm phát thanh trực tiếp có thể đến mọi ngóc ngách của cuộc sống và phản ánh sự kiện ngay tại nơi nó đang xảy ra mà không cần phải qua các khâu biên tập, in ấn, phát hành như báo in, cũng không cần có phương tiện máy móc cồng kềnh như truyền hình. Phát thanh trực tiếp đưa thông tin lên sóng đồng hành với diễn biến có thật của sự kiện. Nó còn có thể tạo ra cơ hội để thính giả có thể trực tiếp trò chuyện tâm tình về những điều họ quan tâm. Giao lưu thính giả trong phát thanh trực tiếp là một trong những ưu thế tạo ra sức mạnh của phát thanh hiện đại trong cuộc cạnh tranh với các loại hình báo chí khác. Có thể nói phát thanh trực tiếp là hình thức thể hiện mới của phát thanh hiện đại, tạo ra sức hấp dẫn mới cho làn sóng phát thanh. Tính thời sự và sự gần gũi, thân mật là hai yếu tố đảm bảo sức mạnh của phát thanh trong bối cảnh của đời sống hiện đại. Và phát thanh trực tiếp đã có cả hai ưu thế quan trọng này. Phát thanh hiện đại rất quan tâm đến thính giả. Họ là ai? Họ cần gì? Họ thích nghe như thế nào? Phát thanh trực tiếp tạo ra cơ hội để thính giả có thể trực tiếp nói về những điều họ quan tâm, chứ không bắt họ nghe những điều mà phát thanh viên muốn nói. Có những điều mà một người muốn trực tiếp giải bài, tìm hiểu và muốn trực tiếp nhận được sự quan tâm chia sẻ của đồng loại, nhưng lại không muốn mọi người nhận diện mình. Còn gì thú vị hơn là được nghe giọng nói của mình trên sóng phát thanh, được bày tỏ quan điểm, tình cảm của mình cho hàng triệu người cùng nghe và chia sẻ. giao lưu thính giả trong phát thanh trực tiếp chính là sức mạnh tối ưu của phát thanh hiện đại trong cuộc cạnh tranh với các loại hình báo chí khác. Những người làm phát thanh ở Thụy Điển đã đưa ra tiêu chí cho công nghệ sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp là sóng phát thanh đồng hành với sự kiện, hấp dẫn thính giả với một chút riêng tư, tiếp cận sự kiện ở những góc nhìn mới mẻ. Ở nước ta, công nghệ sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp đã được áp dụng từ giữa thập kỷ 90. Tuy nhiên, cho đến nay, việc hướng dẫn công nghệ này do các chuyên gia của tổ chức SIDA Thụy Điển trực tiếp giảng dạy, không thật chú trọng đến lý thuyết mà chỉ ở hình thức cầm tay chỉ việc là chủ yếu, với tinh thần đặt hiệu quả lên trên hết. Từ hoạt động thực tiễn, những người thực hiện công việc này sẽ tự mình đúc kết những kinh nghiệm cần thiết. Cũng có một thực tế là hầu hết các đài phát thanh đang thực hiện công nghệ này ở nước ta thường chỉ đang sản xuất chương trình theo cách đọc thẳng, phát trực tiếp. 2. Sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp. Chúng ta đã biết chương trình phát thanh là đơn vị cơ bản của công nghệ sản xuất phát thanh hiện đại. Nó có tính ổn định về thời lượng, thời điểm phát sóng và cơ cấu nội dung cũng như hình thức. Nếu cắt nhỏ chương trình phát thanh thành các phần mục thì sẽ không thể định hình một phương thức sản xuất. Vì vậy, chỉ có thể xây dựng nhóm sản xuất chương trình với những chức danh, nhiệm vụ cụ thể thì mới đảm bảo tính hiệu quả của phương thức sản xuất này. Đặc trưng của công nghệ sản xuất phát thanh trực tiếp là hoạt động theo nhóm. Tính trực tiếp cũng như chất lượng của chương trình đòi hỏi các thành viên trong nhóm phải làm việc gắn kết với nhau trong công việc. Ngoài yếu tố trách nhiệm, còn là những vấn đề tâm lý, tình cảm giữa các thành viên. Những người trong cùng nhóm phải có sự hiểu biết và cảm thông với nhau. Mối quan hệ làm việc giữa các thành viên trong nhóm đều phải hết sức chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, tạo hiệu quả trong công việc. Trong một nhóm làm phát thanh trực tiếp, thường có từ 3 đến 5 người với các chức danh đạo diễn, trợ lý, phóng viên, người dẫn chương trình, kỹ thuật viên. Những thành viên trong nhóm cùng có trách nhiệm với sản phẩm cuối cùng là chương trình phát thanh. Các thành viên trong nhóm đều phải thuần thục kỹ năng sử dụng máy móc kỹ thuật, bàn trộn, vi tính, máy phát lưu động, máy ghi âm chuyên dùng để chủ động trong quá trình sản xuất chương trình. Việc xây dựng nhóm sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp là một yêu cầu vừa mang tính nguyên tắc, vừa mang tính thực tiễn. Công việc này nhằm giúp xác lập chức danh, nhiệm vụ, các yêu cầu kỹ năng đối với từng thành viên và xác lập một phương thức hoạt động cho nhóm. Tuy nhiên, sự phân chia chức danh làm việc trong nhóm chỉ là tương đối. Một người có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Một nhóm sản xuất phải là một đội hình có khả năng sản xuất các chương trình phát thanh trực tiếp đạt chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện nhân lực, kỹ thuật hiện có và phù hợp với nhu cầu của công chúng. Để nhóm sản xuất chương trình phát thanh làm việc hiệu quả, mỗi thành viên phải có sự thuần thục về kỹ năng nghiệp vụ và hiểu rõ chức danh, nhiệm vụ của mình. Sau đây là nhiệm vụ, chức danh của các thành viên trong nhóm. Đạo diễn. Đây là người đứng đầu, có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo các hoạt động sản xuất của toàn nhóm trong studio cũng như ngoài hiện trường. Đạo diễn là người đề ra ý tưởng, chủ đề cho các chương trình, xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo quá trình sản xuất, tạo ra sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên và giữa các khâu trong quá trình sản xuất. Đạo diễn cũng là người chịu trách nhiệm về mọi mặt của một chương trình phát thanh. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, người đạo diễn chương trình phát thanh trực tiếp phải có năng lực toàn diện. Trước hết là năng lực phát hiện vấn đề để xây dựng ý tưởng chủ đề cho các chương trình. Bên cạnh đó là năng lực tổ chức sản xuất chương trình, năng lực viết, biên tập bài vở, nắm vững năng lực biểu hiện của lời nói, tiếng động, âm nhạc, hiểu biết về các thiết bị kỹ thuật phát thanh. Đạo diễn còn phải có giọng nói tốt và khả năng dẫn chương trình. Trợ lý. Trợ lý sản xuất một chương trình phát thanh trực tiếp có những nhiệm vụ giúp đạo diễn những công việc cần thiết trong quá trình sản xuất, như nhận yêu cầu của thính giả, chọn bài hát từ băng đĩa, nói điện thoại, theo dõi thời lượng của từng phần mục, giúp các phóng viên trong quá trình sản xuất tin bài. Người trợ lý sản xuất còn có nhiệm vụ thiết lập mối quan hệ giữa nhóm sản xuất và hiện trường, xử lý các tình huống bất ngờ nảy sinh trong quá trình sản xuất chương trình. Để thực hiện được những công việc trên, người trợ lý sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp cần phải nắm vững công việc của mình để có thể thích ứng một cách nhanh nhẹn, chủ động, sáng tạo trong việc phối hợp tổ chức với các thành viên khác trong nhóm. Hiểu biết đặc trưng, thế mạnh và hạn chế của các thể loại phát thanh. Hiểu biết năng lực biểu hiện của lời nói, tiếng động, âm nhạc, sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc sản xuất chương trình. Phóng viên. Phóng viên là thành phần của nhóm sản xuất, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đạo diễn. Anh ta có nhiệm vụ bám sát thực tiễn, phát hiện, lựa chọn và phản ánh về những vấn đề, sự kiện mới nảy sinh, góp phần tạo ra nội dung cho chương trình phát thanh trực tiếp. Một người phóng viên tham gia trong các chương trình phát thanh trực tiếp cần phải có các kỹ năng như viết tin bài nhanh, hấp dẫn, có giọng nói tốt để có thể trực tiếp thể hiện tác phẩm trên sóng, hiểu biết về các thiết bị kỹ thuật phát thanh và sử dụng thành thạo máy thu thanh chuyên dụng, chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra ở hiện trường, phối hợp nhịp nhàng với các thành viên trong nhóm. Người dẫn chương trình. Nhiệm vụ chủ yếu của một người dẫn chương trình phát thanh trực tiếp là thể hiện chương trình trực tiếp trên sóng. Đây là một công việc đòi hỏi phải có sự nhạy bén, lợi khẩu và sự thông minh nhanh nhạy trong việc xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra. Người dẫn chương trình cũng phải trực tiếp tham gia tạo ra sự chuyển nối nhịp nhàng giữa các phần mục của chương trình. Ngoài ra, một người dẫn chương trình phải có sự hiểu biết về các thiết bị kỹ thuật có liên quan đến việc sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp và ít nhiều hiểu đặc trưng, thế mạnh và hạn chế của các thể loại được sử dụng trong chương trình. Đây là một chức danh độc lập, tuy nhiên người phóng viên cũng có thể kiêm nhiệm công việc này. Kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên có nhiệm vụ thực hiện các thao tác kỹ thuật cần thiết trong quá trình sản xuất theo phân công của đạo diễn, giữ vững sự tiếp nối, kỹ thuật nhịp nhàng giữa hiện trường và phòng thu. Quá trình thao tác kỹ thuật cũng đồng thời là quá trình phối hợp nhịp nhàng với đạo diễn, các phóng viên, người trợ lý và người dẫn chương trình để đảm bảo thời lượng và chất lượng sóng. Không chỉ làm chủ các phương tiện kỹ thuật viên tham gia thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp cũng phải nắm vững ý đồ của đạo diễn, nắm vững nội dung, chủ đề của chương trình và hiểu biết về năng lực tác động của lời nói, tiếng động, âm nhạc để có thể tạo ra những hiệu quả kỹ thuật tối ưu. Trong thực tế của quá trình sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp, không phải bao giờ cũng có đủ các thành viên như đã nêu trên. Chức danh thì vẫn đầy đủ, bởi nó quy định phần công việc, nhưng về nhân lực thì một người có thể đảm nhận các vai trò khác nhau. Điều này còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, với các chương trình phản ánh những sự kiện có quy mô lớn, có thời lượng phát sóng kéo dài, thì phải đảm bảo số lượng nhân lực tham gia đội hình sản xuất như trên, thậm chí còn phải có nhân lực dự trữ để thay thế nhau khi cần. Nói tóm lại, có thể coi việc hình thành đội hình sản xuất chương trình là một trong những điều kiện để có thể có được những chương trình phát thanh trực tiếp đạt chất lượng tốt. Hai la mã: các dạng chương trình phát thanh trực tiếp. Nhìn chung có thể chia ra làm 3 loại chương trình phát thanh trực tiếp sau đây. 1. Dạng chương trình sản xuất tại studio. Đây là mô hình sản xuất mang tính truyền thống, tức là toàn bộ hoạt động sản xuất diễn ra tại phòng thu. Trong dạng này có thể gồm một số dạng chương trình cụ thể sau đây. Chương trình khách mời phòng thu. Đây là dạng chương trình được thực hiện bằng cách mời đến studio những đối tượng có đủ uy tín, thẩm quyền để trả lời những vấn đề mà công chúng đang quan tâm. Trong quá trình thực hiện chương trình, thính giả có thể điện thoại trực tiếp đến phòng thu tại thời điểm đang phát sóng để tham gia vào chương trình bằng cách nêu các câu hỏi, các nhận xét của họ. Người dẫn chương trình sẽ là nhịp cầu nối giữa khách mời và thính giả. Chương trình này cần có vai trò của đạo diễn, trợ lý sản xuất, dẫn chương trình, kỹ thuật viên. Người dẫn chương trình có nhiệm vụ nêu câu hỏi để dẫn dắt khách mời theo chủ đề đã định. Các câu hỏi của thính giả thường được thu thanh và kiểm tra trước khi đề nghị khách mời trả lời. Chương trình giao lưu tại phòng thu. Khách mời tham gia dạng chương trình này thường là các nhân vật nổi tiếng và một số thính giả trực tiếp có mặt tại studio để cùng giao lưu với sự dẫn dắt của người dẫn chương trình. Do chương trình mang tính giao lưu nên đối tượng khách mời của chương trình nên là những nhân vật có tính cách giao hòa, cởi mở với thính giả. Việc chọn một nhân vật làm khách mời là yếu tố góp phần quyết định sự thành công của chương trình. Chủ đề của chương trình thường là những vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Người tham gia chương trình phải hiểu biết và có uy tín để chịu trách nhiệm về những điều họ đưa ra. Dạng chương trình này thường không có đường dây điện thoại mở. Để sản xuất dạng chương trình này cần có vai trò của đạo diễn, người dẫn chương trình, thông thường là biên tập viên, kỹ thuật viên. Chương trình tọa đàm. Chủ đề của dạng chương trình này thường bắt nguồn từ một sự kiện, vấn đề, tình huống nổi bật trong cuộc sống hàng ngày, có ý nghĩa đối với đời sống xã hội và đang được nhiều người quan tâm. Người dẫn chương trình là người nêu lên ý tưởng để khơi mào cho cuộc bàn luận. Ngoài việc thu ý kiến đàm luận của những người có mặt tại studio, chương trình này cũng có thể sử dụng đường dây điện thoại mở để thính giả trực tiếp gọi đến bày tỏ quan điểm của mình. Đây là dạng chương trình thường thu hút được nhiều thính giả tham gia. Một chủ đề bàn luận sẽ được duy trì trong nhiều chương trình góp phần tạo thành một làn sóng dư luận có tác dụng tích cực vào đời sống xã hội. Tham gia dạng chương trình này cần có vai trò của đạo diễn, người dẫn chương trình, biên tập viên và kỹ thuật viên. Chương trình ca khúc theo yêu cầu. Dạng chương trình này được thực hiện bằng công nghệ sản xuất trực tiếp. Nối điện thoại mở cho thính giả gọi đến nêu yêu cầu của họ. Chương trình còn có thể có thêm các hình thức như bình chọn ca khúc hay, bình chọn ca sĩ, nhạc sĩ được yêu thích, quà tặng âm nhạc, v.v. Dạng chương trình này thường có kết cấu như sau: phần nhạc hiệu của chương trình, lời chào mở đầu và mời thính giả tham gia chương trình. Nêu số điện thoại trực tiếp của phòng thu. Phát vài ba bài hát đã được chuẩn bị trước, theo yêu cầu qua thư thính giả. Phát tiếp các ca khúc theo yêu cầu trực tiếp qua điện thoại. Đây là dạng chương trình phải đáp ứng trực tiếp những yêu cầu của thính giả tại thời điểm sản xuất, nên những người tham gia sản xuất chương trình phải có các thao tác nhanh, nhịp nhàng. Chương trình được thực hiện với sự tham gia của đạo diễn, trợ lý, người dẫn chương trình và kỹ thuật viên. Cũng trên cơ sở của studio, một số đài phát thanh nước ngoài còn xây dựng những hình thức chương trình mà trong đó phòng thu và người làm chương trình chỉ là chiếc cầu nối giữa các thính giả có nhu cầu giao lưu qua sóng. Dạng chương trình này thường bắt đầu từ tâm sự trực tiếp qua điện thoại của một vài thính giả nào đó. Những thính giả khác của chương trình, nếu có sự đồng cảm, sẽ nhờ phòng thu làm cầu nối để cùng trao đổi qua điện thoại. Đây là một hình thức diễn đàn mở rất thú vị trên sóng phát thanh do có chủ đề phong phú bởi tính ngẫu hứng và thường mang đậm màu sắc tình cảm riêng tư. 2. Dạng chương trình sản xuất trực tiếp tại hiện trường. Đây là sản phẩm của công nghệ sản xuất chương trình phát thanh hiện đại. Với máy phát sóng FM lưu động công suất nhỏ, có kích thước như một cái hộp xách tay, người làm phát thanh có thể đến mọi ngóc ngách của cuộc sống và phản ánh sự kiện ngay tại nơi nó đang xảy ra. Phát thanh ngoài trời sẽ đưa phòng thu đến với thính giả, giúp thính giả cùng tham gia sản xuất chương trình cùng với những người làm phát thanh. dạng chương trình này thường được thực hiện trong việc đưa tin về các sự kiện thể thao, các buổi hòa nhạc, họp hội hay phản ánh một vấn đề văn hóa, kinh tế, chính trị đến thăm một địa danh dưới các hình thức như tường thuật, phóng sự, giao lưu. Chương trình được sản xuất ngay tại nơi xảy ra sự kiện và đồng hành với diễn biến có thật của sự kiện. Mô hình sản xuất này cần có vai trò của một nhóm gồm đạo diễn, người dẫn chương trình, trợ lý, phóng viên và kỹ thuật viên. Những người làm chương trình phát thanh lưu động phải có sự gắn kết, chủ động xử lý kịp thời tất cả các tình huống bất ngờ xảy ra tại hiện trường. Hiện nay, các đài phát thanh rất chú trọng hình thức chương trình này vì nó tăng cường khả năng giao lưu giữa những người làm chương trình và thính giả. Nó mang đến cho làn sóng phát thanh sự sinh động, phong phú và hơi thở của cuộc sống đời thường. Dạng này gồm các chương trình phát thanh trực tiếp cụ thể như sau. Tường thuật trực tiếp. Dạng chương trình này thường được thực hiện để phản ánh các sự kiện trọng đại như các kỳ họp quốc hội, đại hội đảng, các meeting kỷ niệm nhân ngày lễ lớn hoặc các sự kiện được đông đảo công chúng quan tâm như một trận bóng đá, một cuộc đua thể thao. Sức hấp dẫn của chương trình phụ thuộc rất nhiều vào tầm quan trọng và tính chất của sự kiện. Các chương trình tường thuật trực tiếp thường không có phần giao lưu nên những người thực hiện chương trình phải tính toán để có thể tạo ra sự cân đối giữa thông tin và giải trí. Dạng chương trình này đòi hỏi phải có máy phát sóng lưu động, thậm chí có thể phải sử dụng nhiều máy nối tiếp nhau tùy thuộc vào phạm vi diễn ra của sự kiện. Thời lượng của dạng chương trình này phụ thuộc vào diễn biến của sự kiện. Chương trình giao lưu dã ngoại. Dạng chương trình này có thể được thực hiện tại các tụ điểm vui chơi văn hóa, các trường đại học, các điểm du lịch. Đây là dạng chương trình phát thanh trực tiếp được sản xuất ngay tại hiện trường mà nội dung của nó là sự phối hợp giữa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ca nhạc, đêm thơ, giới thiệu các tác giả tác phẩm, lễ hội và sự giao lưu của người dẫn chương trình với công chúng thính giả, cũng có thể với các nhân vật là khách mời và kể cả giao lưu trực tiếp với thính giả ở xa hiện trường qua điện thoại. Những chương trình thuộc dạng này thường rất sinh động, mang đậm tính giao lưu. Việc chọn lựa nội dung và địa điểm thực hiện là rất quan trọng để có thể tạo ra một chương trình vui nhưng không xô bồ, đảm bảo tính định hướng. Trong dạng chương trình này, đòi hỏi phải có đầy đủ các thiết bị kỹ thuật lưu động như chương trình tường thuật tại hiện trường. Thời lượng phát sóng của dạng chương trình này có thể kéo dài nhưng thông thường khoảng từ 60 đến 90 phút. Với cả hai dạng chương trình sản xuất tại hiện trường, nhóm thực hiện chương trình thường phải có đủ các thành phần như đạo diễn, người dẫn, trợ lý, phóng viên, kỹ thuật viên. Trong một số trường hợp, số lượng phóng viên có thể gồm vài người và vai trò dẫn chương trình do hai người cùng đảm nhiệm, thường là một nam một nữ. Sự năng động của người dẫn đóng góp rất nhiều vào thành công của cả hai dạng chương trình này.
Ba nhỏ, dạng chương trình phối hợp giữa phòng thu và hiện trường. Trong thực tế, có nhiều chương trình phát thanh truyền hình được thực hiện do sự phối hợp giữa phòng thu và hiện trường. Tất nhiên, sự phối hợp này phải rất nhịp nhàng và chuẩn xác, không được xảy ra những sự cố về kỹ thuật cũng như về chuyên môn. Dạng này cũng có thể gồm một số dạng cụ thể như sau. Thứ nhất, chương trình thời sự tổng hợp. Dạng chương trình này thường có thời lượng khoảng 30 phút và có cấu trúc gồm các phần như sau. Phần bản tin thời sự gồm tin trong nước và tin thế giới có thời lượng chung khoảng từ 5 đến 7 phút. Phần bài, tiết mục có thể là tác phẩm thuộc các thể loại như phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn hoặc một dạng bài phản ánh, v.v. được truyền trực tiếp từ hiện trường về. Mỗi tác phẩm có thời lượng khoảng từ 2 đến 4 phút. Mục khách mời phòng thu kết hợp với đường điện thoại mở hoặc phỏng vấn qua điện thoại có thời lượng khoảng từ 5 đến 8 phút. Chuyên mục có thể được thu băng trước hoặc thực hiện trực tiếp tại hiện trường. Mỗi tiết mục nên có thời lượng khoảng từ 3 đến 5 phút. Trong chương trình có thể xen một số ca khúc có chủ đề gần với nội dung các tin, bài, tiết mục. Thứ hai, chương trình thông tin âm nhạc. Đây là dạng chương trình phối hợp giữa thông tin thời sự và ca nhạc theo yêu cầu thính giả. Trong dạng chương trình này, thông tin và âm nhạc được bố trí xen kẽ nhau với tỷ lệ là 50-50. Thông tin trong dạng chương trình này có thể bao gồm nhiều thể loại, có thời lượng ngắn, nhưng chủ yếu là tin được đọc thẳng. Những tác phẩm thuộc các thể loại khác như phóng sự, ghi nhanh, tường thuật có thể được thu băng từ trước hoặc cũng có thể được sản xuất và truyền trực tiếp từ hiện trường về. Phần âm nhạc của dạng chương trình này thường được bắt đầu bằng một vài ca khúc đã được chuẩn bị sẵn. Trong lúc chương trình đang được thực hiện, những người làm chương trình tiếp tục nhận yêu cầu của thính giả qua điện thoại. Trong dạng chương trình này cũng có thể thực hiện một vài cuộc giao lưu trực tiếp với thính giả. Chương trình có thể có thời lượng phát sóng từ 30 đến 60 phút. Thứ ba, chương trình chuyên đề. Chương trình có chủ đề bao quát, hướng tới một đối tượng tiếp nhận cụ thể như thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi v.v. hoặc gắn với các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, nên cơ cấu chương trình nhìn chung phải rất linh hoạt, có thể sử dụng kết hợp với hình thức nối điện thoại mở để thính giả trực tiếp tham gia. Trong dạng chương trình này, trước hết thường có phần tin chuyên đề, đọc thẳng, có thời lượng khoảng từ 3 đến 5 phút. Tiếp đó là bài viết, có thể là các tác phẩm phóng sự ghi nhanh tường thuật được trực thực hiện trực tiếp ngoài hiện trường truyền thẳng về hoặc sử dụng băng đã thu trước. Tiếp đó có thể là một chuyên mục, một phỏng vấn ngắn theo chuyên đề hoặc các hình thức khác như mẩu chuyện, hướng dẫn, v.v. Có thời lượng khoảng 5 phút. Lưu ý, khi thực hiện dạng chương trình này có thể sử dụng phương pháp đồng hồ chương trình. Đây là cách mô hình hóa thời lượng và nội dung chương trình trên một vòng tròn tượng trưng cho một giờ đồng hồ, được chia thành từng phút. Đồng hồ chương trình sẽ giúp cho những người làm chương trình bám sát từng phần mục của chương trình, khống chế mọi tình huống xảy ra trong quá trình sản xuất trực tiếp mà không phá vỡ kết cấu chung của chương trình. Trong các dạng chương trình nêu trên đều cần có đầy đủ các thành viên trong nhóm sản xuất chương trình. Tuy nhiên, do đặc thù của chương trình là phối hợp giữa phòng thu với hiện trường, nên một số chức danh như đạo diễn, kỹ thuật viên, trợ lý, người dẫn chương trình đều do hai người đồng thời đảm nhận, thường là một người ở phòng thu và một người ở hiện trường. Với nhiều đài địa phương ở nước ta, các chương trình phát thanh truyền hình đang trở thành sức mạnh của làn sóng phát thanh, đưa thính giả quay lại với đài. Công nghệ phát thanh truyền hình đã tạo cho radio hiện đại sức mạnh trong cuộc cạnh tranh với các loại hình báo chí khác. Những thành công đó đã tạo cơ sở để chúng ta có niềm tin rằng công nghệ mới này sẽ tạo ra những bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, tạo cơ sở để làn sóng phát thanh của đài thực sự trở thành cơ quan tuyên truyền và là người bạn đồng hành chung thủy của công chúng thính giả. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến này vào quá trình sản xuất các chương trình đang là xu hướng phát triển có tính quy luật đối với các đài phát thanh ở nước ta hiện nay.